Mời quý vị và các bạn theo dõi Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cùng. Lời giới thiệu. Thưa quý vị và các bạn, đất Thăng Long trước năm 1945, đường đi dễ như đi chợ phiên, nay đã bế tắc. Và nhắc đến Hà Nội, ai cũng đều nhớ tiếc. Tôi có người bà con quê ở Sóc Trăng năm 1943. Anh có chuyện cãi vã với vợ. Chiều hôm ấy, cơm nước xong, anh còn tức giận bỏ ra bến xe hóng mát. Thấy xe đò sắp chạy, không biết cái gì khiến anh leo lên ngồi cho xe chạy. Ra khỏi chợ có gió mát, mới nhớ lại anh đang mặc một bộ đồ bà ba nhột nhạt trơn đi guốc giông, nhưng anh vững bụng vì trong túi có 200 đồng bạc, gồm hai tờ giấy xăng do một người bạn vừa trả và anh chưa cất vào tủ sắt. Anh ngồi ngủ gà ngủ gật, xe đổ bến chợ Sài Gòn, anh xuống xe lòng giận chưa nguôi. Anh đi ngay lại nhà ga mua vé lên chuyến tốc hành nằm ngủ tiếp, mặc cho xe nó chạy ra Bắc. Đến nơi mới nhớ lại mình trơ trụi, xấu hổ quá, bèn lại nhà may đặt gấp một bộ âu phục Tuxedo, sắm một đôi giày đo theo ni, xỏ chân vào rồi leo lên xe trở về Nam. Xe đến Sài Gòn, sang xe đò, chạy thẳng một mạch về Sóc Trăng, ngó vợ cười giải quà. Trong mình anh còn dư mấy chục bạc, và anh chỉ vắng nhà có 3 đêm 2 ngày. Ngày nay gặp tôi, anh thường nhắc lại việc đó và cho rằng một vết chim bao. Thử hỏi như hiện nay ta có một số bạc gấp 1.000 lần hơn. Hỏi ta có dám mạo hiểm đi ra ngoài nớ mua sắm lung tung như anh giận dở năm trước chăng? Thành thử năng lực và giá trị 200.000 đồng bạc năm 1974 không sánh được với hai tờ giấy xăng năm 1943, năm 1944. Năm 1943, muốn đi từ Nam chí Bắc, chỉ cần có anh hai trong túi. Ngày nay nội tiền chạy cho ra giấy phép cũng tiêu dùng số vốn kia rồi. Thổi ấy, đường đi ra đất Bắc dễ dàng làm vậy, nên tôi không dội. Những tưởng cái bánh để dành là cái bánh ngon. Ngờ đâu vì để lâu quá không ăn được nữa. Bánh ngon thành ra bánh tuyệt vọng. Lại có người khác nhớ đất Quế, Quế đô thơ mộng thì tôi được biết. Ai kia nhớ Quế, cho tôi nhớ cùng. Nhớ những cặp mắt nhung tình tứ, nhớ bánh khoái cầu Đông Ba, nhớ cháo lòng bờ thành. Ngon thì ngon thật, nhưng chỗ ngồi kém hấp dẫn. Nhớ cơm âm phủ, nhớ quán cà ri bê thui, khách đến trễ để bụng trống về nhà. Dạo nào ngoài nớ có một ông mặc áo tu hành mà ham làm chuyện thế. Toàn phá lầu ngõ môn, lấy gạch xây hồ bích sinh cho nữ học sinh tắm. Mai thời thiên đạo giết công, cơ đồ người em sụp đổ, ông chỉ còn sám hối lần chuỗi ăn năn. Hết nhớ rồi lại tiếc, tôi tiếc bao nhiêu đồ sứ quý giá lần hồi ngoài ấy, bán ra xứ ngoài hết. Những cổ vật ấy không chi, nó cũng là di vật của ông cha ta để lại. Nhưng tôi tự mâu thuẫn lấy tôi, vì nếu không có người bán, làm sao tôi mua được? Trở lại nhớ, nhớ xa không bằng nhớ gần. Tôi sanh trưởng miền quê đất Hậu Giang, tôi chỉ biết nhớ tỉnh nhà Sóc Trăng và hiện khi đang ngồi viết. Tôi nhớ đáo để cái chợ nhỏ Bãi Xào. Hỏi anh có nhớ Bãi Xào, bánh xày chiên mỡ, bánh bao thịt bằm. Bãi Xào ngày nay rất phồn thịnh vì đây là chợ lúa gạo trong xứ. Chỗ dự trữ lúa, đợi đủ số có ghe chài vận chuyển lên chợ lớn xay ra gạo cho chúng ta ăn. Lúa miệt đồng bưng San Mo, đồng Trà Thê, đồng Mã Tộc, dòng có đều quy tụ về đây. Nhưng đối với tôi, Bãi Xào là kỷ niệm buổi ấu thời xa xưa, những ngày tắm nắng hớt cá thi thia, theo chân cô bác, dở nò, bắt cua biển, và lội vô vườn mua mía cây bắp rẫy, không nữa thì lén liện xoài sống trên cây, hái trộm me chua. Có 3 xu thì mua đường cát mỡ gà về dầm trong nước mắm ngang, xoài thì cắn giòn nghe rớp rớp, me chua thì ăn đến líu lưỡi hít hà. Ngày nay, răng cái dưới chửi cái trên, còn gì mà hưởng xoài sống me chua? Đặc biệt nhất là chợ Bãi Xào là hủ tiếu xào mỡ, mỗi dĩa 1 đồng xu, đếm được 3 cọng hẹ, vài tép mỡ, duy hủ tiếu thì 1 dĩa ê hề no bụng. Hủ tiếu xào mỡ, chan nước mắm cho dừa, lua vào miệng, ngon không thể tả. Ngày nay tiền có dư nhưng tuổi cũng theo tiền chồng chất. Cao lương mỹ vị quen mùi lại bắt thèm hủ tiếu xào mỡ, không tôm, không thịt. Còn một thứ bánh nữa là bánh xày. Bãi xào nguyên là xứ tép tôm nên bánh xày ở đây chiên để hai con tép trên mỗi bánh và chiên bằng mỡ heo chứ không chiên bằng dầu nên cái bánh thơm ngon. Ngày nay mở mắt còn chiên như vậy chăng? Dầu chiên như cũ nhưng giá chắc đã lên thang. Thi vị cái bánh mất rồi. Bánh xày không biết của xứ nào phát minh, Miên, Chợt hay ta? Ta biết ăn nhưng làm ít biết. Và tùy địa phương mỗi thổ dân gọi cái bánh một cách khác. Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bãi Xào gọi nó là bánh xày khi chiên với bột. Nhân giá thì gọi bánh giá, nhưng hột đậu xanh để vỏ mới gọi là bánh xày. Ở Tri Tôn, Châu Đốc, tục danh là xà tôm, Miên gọi xoay tôm, lại gọi bánh xà túng. Lên đến Sài Gòn, bánh đổi tên là bánh tôm khô chiên, để ăn kèm với bánh cuốn không nhân của mấy mụ sẩm già bán dạo. Thỉnh thoảng tôi vẫn ăn nhưng không làm sao tôi quên được cái bánh xày quê hương. Và mỗi lần về dưới thăm nhà tổ phụ, mỗi sáng tôi đều ních dài ba cái bánh xày để nhớ lại tuổi hường, tuổi xanh. Mà tôi nhớ hơn hết là bánh xày của chị Năm Bồi bán nơi sân trường, cách nay hơn 60 năm cho học trò trường tỉnh Sóc Trăng. Lúc ấy bọn tôi ngồi học mà trông cho mau tới giờ ra chơi, để chạy cho kịp mua dành mua giật cái bánh một xu, chan cho ngập nước mắm ớt. Không chan kịp thì cứ thả nguyên cái bánh vào tô nước mắm cho nó càng thấm càng hay. Bánh cứng nóng hổi và giòn khứu. Cắn một miếng, nước mắm chảy vào cổ ngọt xớt, nuốt tới đầu nó khoái tới đó. Nhất là gặp buổi trời mưa lâm râm, bà đốc chằn, bắt nhổ cỏ vườn rau. Mình sẽ lén như hôm bị phạt, nhổ đại một cây củ cải non, không cần rửa ráy, phủi sơ xịa bằng tay cho sạch cát đất, rồi cắn chung với bánh xày thì nó ngon thấu trời. Không bánh Tây bánh Mỹ nào bằng. Bãi Xào, Sóc Trăng, hai nơi kỷ niệm tuổi thơ ấu, ngày nay đối với tôi đã xa xăm, biết bao giờ có dịp trở lại buổi xưa, nếm cái bánh xày như lúc chưa 10 tuổi. Về gốc tích Bãi Xào, có truyền thuyết sao? Do một sải miên già kể lại thì vào đời xưa, tại vùng này người thưa rừng nhiều, gần bên miễu nhỏ thờ ông Ba Thắc, thần ra sát của Miên, có một cái hang lớn chứa một cặp rắn hổ ngựa mình lớn như cột nhà, đầu có mòng đỏ chuét. Một buổi chiều nọ, có một anh dân quê vào rừng móc củi, không dè anh gặp một ổ trứng rắn. Anh nhà quê lấy áo bọc hết đem về, lòng mừng trúng mối to. Trời cho lộc và không biết đó là trứng rắn. Anh bắt lửa nấu một chảo đụng cơm cho đồng bọn đi làm lúa lát nữa về ăn và bắt nồi luộc trứng làm món ăn đặc biệt. Một chập sau, cặp xà tinh hay mất trứng, đánh hơi theo tìm, hai con rắn hổ ngựa, chạy còn hơn ngựa, như bão dậy đùng đùng, cây cối ngã rạp, thiên hôn địa ám. Cả xóm quảng hồn mạnh ai nấy chạy, đến chừng thấy trời êm gió lặng mới dám trở về. Lúc ấy thấy trời tối hù, củi lửa tắt queo, còn cây cỏ thì nát ngầu và không thấy một trứng nào. Về chảo đụng cơm thì lửa đã tắt từ lâu, cơm thì sống nhăn nhưng cũng phải để dậy mà nuốt đỡ đói vì còn sợ rắn thần trở lại. Để đánh dấu một nạn dữ tránh qua, từ ấy họ đặt tên sớm là Sóc Bãi Xào, xứ ăn cơm chưa chín. Sóc là xứ, sóc, bãi là cơm, sao là chưa chín. Mặc dầu biết đó là thần thoại, nhưng bằng cớ hiển nhiên là trong xóm Bãi Xào cũ, vẫn còn một tòa cổ miếu thờ ông Ba Thắc, kế bên còn một gốc cổ thụ tàn che tối đất. Tương truyền đây là nơi xưa có hang sâu cặp rắn thần. Bãi Xào có một tên khác rất nên thơ là Làng Mỹ Xuyên, lấy tên con sông chạy ngang đây nối liền rạch Ba Xuyên, Sóc Trăng ra biển cả. Nhưng Mỹ Xuyên chỉ là danh từ dùng trên mặt giấy tờ gửi lên quan, chứ dân bản xứ vẫn gọi Bãi Xào quen miệng. Trong vùng có con chim chìa vôi có khoen trắng nơi cổ. Ở đâu đâu đều gọi chim ấy là chim chìa vôi, duy miệt Sóc Trăng lại gọi theo Tàu là chim chích chọt. Sáng sớm và đầu hôm, chim đứng ngọn cây hát rằng, chích chọt, chích chọt, bô lúi khứ Bãi Xào. Chích chọt, chích chọt, không tiền đi Bãi Xào. Chim rừng còn nhớ giọng bản xứ Pha Tàu. Cố nhiên con người ở đây tuy ăn cơm có chúa, nhưng tâm hồn còn đượm gốc Minh Hương. Đó là lời giới thiệu về hồi ký tiếp theo hơn nửa đời người của tác giả Dương Hồng Sển, với tựa đề Ăn cơm mới, nói chuyện cũ, Hậu Giang Ba Thắt, mà chúng tôi vốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm mai. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.